Kiếm đạo độc tôn, chương 807, triệu trạch quái và lối vào mộ địa thượng, góc truyện audio.com, dọc theo biên giới khu vực lôi điện, 5 người nhanh chóng bay vút đi. Nơi này là một thế giới dưới lòng đất lờ mờ, cũng không cao lắm, chỉ trên vài trăm thước, trên đỉnh là bùn đất màu đen cứng rắn, hình thù kỳ quái, sắc bén như đao, mặt ngoài được bao trùm bởi một tầng lực lượng cấm chế, chèo chống phiến thế giới dưới lòng đất này. Mặt đất nguyên thủy tùng lâm, một mảnh đầm lầy, hoàn cảnh ác liệt khắp mọi nơi, âm trầm khủng bố. Ồ ồ, trên mặt đất một mảnh đầm lầy, đột nhiên bốc lên mấy chục bọt khí màu xám, oanh một tiếng, một thân ảnh cực lớn hiện ra, giơ lên nắm đấm chừng cái nồi sắt đánh về phía Hạ Hầu Tôn ở trên không. Cút, Hạ Hầu Tôn giận dữ quát một tiếng, một chỉ nghênh tiếp. Ầm ầm, thân ảnh cực lớn bị đánh bay xuống dưới, giẫm nát mặt đất trên đầm lầy, nhấc lên bùn sóng màu xám, Hạ Hầu Tôn cũng lảo đảo thân hình, khí huyết sôi trào. Lực công kích rõ ràng chỉ yếu hơn ta một bậc. Hạ Hầu Tôn hết sức kinh ngạc, con mắt nhìn về phía thân ảnh cực lớn phía dưới. Đây là một quái vật hình người đo đất xám ngưng tụ thành, cũng giống như mảnh đầm lầy này, bên ngoài cơ thể quái vật hình người được phủ một lớp bùn sền sệt, không ngừng chảy xuống, mắt của nó là một đôi mã não thạch màu đen, không có mũi miệng tai, thân cao chừng 3 đến 4 mét, tay chân to lớn, dùng triệu trạch quái để hình dung là chính xác nhất. Ăn ta một búa, phủ tông lâm như hải thân hình lóe lên, ngay lập tức đã đến bên cạnh triệu trạch quái, hai tay nắm lấy cái búa cực lớn bổ xuống, vô cùng trầm trọng. Cờ giác, một cách tay của triệu trạch quái bị rớt xuống. Ngao, triệu trạch quái không có miệng, lại phát ra tiếng gầm lên giận dữ, cái chân to dài hữu lực quét ngang ra, đá thẳng vào ót lâm như hải. D-A-N-G-G, thời khắc mấu chốt, Lâm Như Hải lấy phủ đầu cực lớn ngăn trước người, nhưng lực lượng của một cước này quá lớn, cả người hắn bay ngược ra ngoài, khí lãng như cầu vồng. Phá hư chỉ, trong mắt Hạ Hầu Tôn hiện lên lệ mang, điểm một chỉ về phía ngực triệu trạch quái. 3. Chỉ lực màu vàng xuyên thấu qua ngực nó cũng làm nát bấy hòn đá màu đen ở bên trong. Rầm rầm, triệu trạch quái như bị mất xương, mềm nhũn ra, hòa tan thân thể vào đầm lầy. Cùng lúc đó, một cổ thổ chi lực lượng và thủy chi lực lượng khủng bố phóng xạ ra, tan giả thành hư vô. Triệu trạch quái này, hẳn là do thổ linh và thủy linh kết hợp thành, gọi là triệu trạch linh, hoặc là triệu trạch quái, so với thổ linh và thủy linh đơn thuần thì mạnh hơn rất nhiều, trong thể nội ẩn chứa thổ chi lực lượng và thủy chi lực lượng, hơn nữa trời sinh có thể điều khiển hai loại áo nghĩa này, bất quá triệu trạch quái cũng có nhược điểm, chính là trong thể nội sẽ có một khỏa hạch tâm năng lượng, đánh vỡ hạch tâm năng lượng, có thể triệt để đánh chết nó. Nói chuyện chính là Thái Thượng Trưởng Lão Kiên Giáp Vương của Hư Không Môn, lấy phòng ngự mà chứ danh, trong bán bộ vương giả trên chân linh đại lục có rất ít người phòng ngự vượt qua hắn. Lâm Như Hải cao mày nói, chỉ một đầu triệu trạch quái mà thực lực đã không yếu hơn ta bao nhiêu, nếu đến thêm 4-5 con nữa, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão ngươi có thể đối phó thôi. Thực lực của hắn tương đương với Hạ Hầu Tôn, tối đa có thể đối phó 3-4 triệu trạch quái, nhiều hơn nữa thì không được. Đã 3 ngày rồi, không biết những người khác có tìm được lối vào mộ địa. Góc truyện audio.com, không nữa, cấm địa lớn không bờ bến, 5 người Diệp Trần đã bỏ ra thời gian 5 ngày cũng không thể tìm được lối vào một địa, chỉ có thể đi loạn khắp nơi thử thời vận. Để ta nhìn xem, Diệp Trần tuy rằng không định lộ ra linh hồn chi nhãn, nhưng có thể vận dụng linh hồn lực lên trên 2 đồng tử, hiệu quả chừng 1/10 linh hồn chi nhãn, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, đồng tử một mảnh, 2 tia sáng màu trắng bạc bắn ra ngoài. 50 dặm, 500 dặm, 5000 dặm, 3 vạn dặm, tầng tầng lớp lớp ảo ảnh hiện lên trước mắt Diệp Trần, ánh mắt như đã vượt qua thời không, trận pháp chi lực trên đường đều không thể ngăn cản. Đây là bí pháp gì thế? Tần Liễu mặt hiện giật mình. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ánh mắt không ngừng di động thật lâu, ánh mắt Diệp Trần dừng ở phía đông nam, mở miệng nói. Ngoài 1.8000 phía đông nam có một lối xuống mặt đất, có mấy người đang đi xuống. Lối vào dưới mặt đất, đi qua đó xem, Tần Liễu nói, tốt, thu lại ánh sáng màu trắng bạc trong mắt Diệp Trần nhắm mắt lại, sau đó lại lần nữa mở ra, linh hồn lực thoáng tiêu hao một ít. Bá, 5 người bay nhanh về phía đông nam. Một nơi rất xa phía trước có một lối vào dưới mặt đất cổ xưa, lối vào có một cầu thang rộng rãi kéo dài xuống dưới, không thể nhìn thấy cuối. Ha ha, tại đây hẳn là lối vào mộ địa rồi, đi, xuống dưới thôi. Người đi vào cấm địa cũng có hơn 1000, luôn luôn một ít người vận khí không tệ, có thể rất nhanh chóng tìm được lối vào mộ địa. Giờ phút này, lối vào mộ địa đã tụ tập hơn 10 người, có 3 vị bán bộ vương giả, 12 vị tông sư đỉnh tiêm, trước đó, đã có 3-4 người tiến vào. Bá bá, xác định người đi vào trước đó không có nguy hiểm, nguyên một đám người lưu lại đứng ngồi không yên, thân hình lóe lên, theo cầu thang lướt đi, chỉ sau chốc lát công phu, liền biến mất ở cuối cầu thang, rốt cuộc nhìn không thấy, cảm giác không đến nữa. bọn hắn tiến vào chúng ta cũng đi vào thôi. Những người còn lại ngay ngăn khởi hành. Sau nửa canh giờ, 5 người Diệp Trần đến chỗ này. Chính là trong chỗ này, Diệp Trần liếc nhìn lối vào dưới mặt đất nói ra. Hẳn là lối vào mộ địa không sai. Tần Liễu giãn ra một hơi, mỉm cười nói. Chúng ta đây vào đi thôi. Mộ Dung Khuynh Thanh vỗ cánh rơi màu đen sau lưng. Đi vào. Tần Liễu dẫn đầu hành động 4 người, Diệp Trần đi theo sau nàng. Đợi khi 5 người biến mất phía cuối cầu thang, sau một khối núi đá âm ảnh ở phụ cận hiện ra một đạo nhân ảnh, chính là chụp ảnh Vương Cô Đơn chiếc bóng. Tiểu tử, đều là vì ngươi, ám ảnh môn ta mới chỉ còn lại mình ta, nếu một mình gặp phải ta, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Bá, chụp ảnh Vương cũng lướt đi vào. Khắc sâu vào tầm mắt chính là thế giới dưới lòng đất lờ mờ, ngẩng đầu nhìn lại, bùn đất màu đen sắc bén như đao, cách mặt đất chỉ mấy trăm thước nơi 5 người xuất hiện là một vách núi, từ cao nhìn xuống, phía trước nhìn lại, có thể trông thấy nguyên thủy tùng lâm một mảnh hợp với một mảnh, một dòng sông dài hẹp tĩnh mịch phẳng phất như dây thừng, răng khắp nơi, nhánh sông vô số. Cách chương.